Yêu Thần Ký, chương 453, có việc muốn nhờ, gocchuyenaudio.com, Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, đến Thiên Âm Thần Tông có mấy cái mục đích, thứ nhất đương nhiên là đến bái kiến Nam Cung Tông Chủ, thứ hai thì là vì muốn gặp mấy vị cố nhân, còn có thứ ba chính là muốn hướng Nam Cung Tông Chủ cầu một món đồ đạc. Nhiếp Tông Chủ muốn gặp mấy vị cố nhân, hẳn là Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân của Thiên Âm Thần Tông chúng ta sao? Nam Cung Tiên Âm nhìn Nhiếp Ly nói. Các nàng giống ngươi, đều là đến từ với tiểu linh lung thế giới. Nam Cung Tông Chủ thực sự là động nhược minh hỏa, hai vị cố nhân của ta, đúng là Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, ta đây liền phái người đi báo tin cho Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, để cho các nàng đến. Nam Cung Tiên Âm cười nhạt nói, nghe được Nhiếp Ly nói, trong con ngươi tu minh xẹt qua một tia quang mang khác thường, hai thiên tài thiếu nữ của Thiên Âm Thần Tông, bởi vì thiên tư trác tuyệt, được các đại thần tông quan tâm, rất nhiều thanh niên anh tài đều muốn có âu yếm, không nghĩ tới hai cái thiên tài thiếu nữ này đều đến từ tiểu linh lung thế giới, hơn nữa đều cùng Nhiếp Ly có một chút quan hệ. Vậy thì làm phiền Nam Cung Tông Chủ, Nhiếp Ly hơi chắp tay nói, không biết Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Tông Chủ là quan hệ như thế nào? Tu Minh không khỏi khẽ mỉm cười nói. Cực không dám đấu giếm, Tử Vân cùng Ngưng Nhi đều là hồng nhan chi kỷ của ta, nhất là Tử Vân, là vị hôn thê của ta. Nhiếp Ly thản nhiên cười nói, nghe được lời của Nhiếp Ly tất cả mọi người bên trong toàn bộ đại điện đều ngẩn người. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, đều là hồng nhan chi kỷ của Nhiếp Ly. Không nói đến Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều là người của Thiên Âm Thần Tông, nữ nhân Thiên Âm Thần Tông là chưa bao giờ lập gia đình, hơn nữa hai thiếu nữ tất cả đều thiên phú trác tuyệt, thái độ đối với người khác rất lạnh nhạt, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không thèm ngó tới. Hai thiên tài thiếu nữ này, lại làm sao có thể đồng thời thích cùng một người nam nhân? Nghe được Nhiếp Ly nói, Tu Minh cười phá lên, ha ha. Nhiếp huynh thực sự là biết đùa a, ta không có nói đùa a. Nhiếp Ly vuốt cằm, hắn nói thật mà, những người này thế éo nào lại không tin. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là trong tình lý, ai có thể nghĩ tới, bất kể là Diệp Tử Vân hay là Tiếu Ngưng Nhi, đều ái mộ hắn như vậy nè. Chỉ thấy một người làm bên cạnh Tu Minh bật cười một tiếng. Nhiếp Tông Chủ, ngươi không khỏi cũng quá tự mình đa tình. Lại còn nói Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đều là hồng nhan chi kỷ của ngươi, đơn giản là người si nói mộng. Nhiếp Ly nhún nhún vai, thái độ thờ ơ, có tin hay không là tùy các ngươi. Thấy thần tình Nhiếp Ly, Tu Minh sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, hắn mơ hồ có một loại cảm giác Nhiếp Ly nói như rất là thật. Trong lòng của hắn không ngừng có một chút lửa giận, Thiên Âm Thần Tông có hai thiên tài thiếu nữ, một là Diệp Tử Vân, một người khác là Tiếu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân là đối tượng được bồi dưỡng làm tông chủ đời kế tiếp của Thiên Âm Thần Tông, hắn không dám có nhiều suy nghĩ, không an phận. Trước được thấy Tiếu Ngưng Nhi một lần, hắn liền vừa gặp đã thương Tiếu Ngưng Nhi, thề muốn lấy Tiếu Ngưng Nhi làm vợ, hắn dùng các loại thủ đoạn, muốn thông qua người bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi nhắn nhủ ý tứ của hắn, thế nhưng Tiếu Ngưng Nhi kiên quyết từ chối. Nếu mà Tiếu Ngưng Nhi thật sự là hồng nhan chi kỷ của Nhiếp, gocchuyenaudio.com, Ly, như vậy Nhiếp Ly nhất định phải chết, trong con ngươi Tu Minh xẹt qua một luồng hàn quang. Luồng hàn quang bị Nhiếp Ly cho bắt được, Nhiếp Ly thần sắc lạnh lùng, kiếp trước đối với Tu Minh người này thiếu khuyết lý giải, không biết Tu Minh tốt hay xấu, nhưng nếu mà Tu Minh đối với Tử Vân cùng Ngưng Nhi có ý kiến gì, Nhiếp Ly nhất định sẽ làm cho hắn nhớ lâu một chút, không phải là nữ nhân của người nào đều có thể động đến. Nam Cung Tiên Âm nặng trĩu mà ho khan một tiếng nói. Không biết Nhiếp Tông Chủ có biết quy củ của chúng ta Thiên Âm Thần Tông hay không? Thiên Âm Thần Tông quy củ, Nhiếp Ly lông mi hơi nhíu một cái, nói. Có phải quy củ không cho môn hạ đệ tử kết hôn không? Không sai, nếu Nhiếp Tông Chủ biết nói vậy cũng không cần ta nhiều lời sao. Nam Cung Tiên Âm hừ lạnh một tiếng nói, một cổ uy áp lẫm liệt tại xung quanh đại điện lan tràn ra. Nhiếp Ly công nhiên nói Diệp Tử Vân là vị hôn thê của hắn, đây là phạm vào tối kỵ của Thiên Âm Thần Tông, Nam Cung Tiên Âm đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghe được Nam Cung Tiên Âm nói, Tu Minh hai tay bắt chéo, ngồi ngay ngắn ở đó trong, khóe miệng toát ra một nụ cười nhạt như có như không, nếu Tông Chủ Thiên Âm Thần Tông đều lên tiếng tự nhiên cũng sẽ không cần hắn xuất thủ. Quy củ là chết người là sống, nhưng mà hôm nay ta cũng không phải là đến để cãi nhau với Nam Cung Tông Chủ. Nhiếp Ly cười cười, nhìn Nam Cung Tiên Âm nói, trước ta thay mặt Tử Vân cùng Ngưng Nhi tặng Nam Cung Tông Chủ một phần đan dược, không biết hiệu quả của những thứ này đan dược làm sao. Nghe được Nhiếp Ly hơn nửa một câu, Nam Cung Tiên Âm sắc mặt cực kỳ xấu xí, thế nhưng nghe được Nhiếp Ly dưới nửa câu, nàng sững sốt một chút. Những đan dược kia, đều là Nhiếp Ly cho. Nam Cung Tiên Âm trên mặt sắc mặt giận dữ chậm rãi biến mất, toát ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân tặng một phần đan dược cho nàng, những đan dược này hiệu quả rất mạnh, khiến nàng và Thiên Âm Thần Tông mấy cái trưởng lão tu vi tăng lên kinh người, thậm chí trực tiếp khiến nàng từ võ tông lục trọng cảnh đột phá tới rồi võ tông thất trọng cảnh, đối với Thiên Âm Thần Tông mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu mà những đan dược này đều là Nhiếp Ly cho, Nhiếp Ly đối với toàn bộ Thiên Âm Thần Tông thật đúng là có đại ân. Thế cho nên Nam Cung Thiên Âm vừa mới tuôn ra lửa giận lại là rất nhanh mà áp chế xuống. Đan dược, Tù Minh toát ra một tia vẻ nghi hoặc nhìn một chút Nam Cung Thiên Âm, lại nhìn một chút Nhiếp Ly, hắn hiển nhiên không biết đan dược trong miệng Nhiếp Ly rốt cuộc là cái gì, bất quá qua nét mặt của Nam Cung Thiên Âm có thể phán đoán, không khí khẩn trương vừa rồi đã hòa hoãn đi xuống. Tuy rằng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tù Minh mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu Nhiếp tông chủ đã tới Thiên Âm Thần Tông, không biết có thể hay không lưu lại chút thời gian, để cho bổn cung mời Nhiếp tông chủ uống chén nước chè xanh. Nam Cung Thiên Âm suy nghĩ một chút nói, biết đan dược là từ chỗ Nhiếp Ly, Nam Cung Thiên Âm tự nhiên không dám chậm trễ, chỉ là bí mật này không nên để nhiều người biết, phải tìm chỗ kín mà hỏi. Nam Cung tông chủ không vội, Tử Vân cùng Ngưng Nhi còn chưa tới đâu nè, ngoài ra ta đến Thiên Âm Thần Tông còn có việc muốn nhờ đâu nè. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi Nhiếp tông chủ nói, đến Thiên Âm Thần Tông là vì. Góc truyện audio.com, cầu một món đồ đặc không biết là cái gì. Nam Cung Thiên Âm lúc này mới nhớ tới, không khỏi nói. Nhiếp tông chủ cứ việc nói, Thiên Âm Thần Tông ta sẽ làm hết sức. Nam Cung Thiên Âm giọng nói thái độ cực kỳ khách khí, làm cả bên trong đại điện bất kể là người của Tu Minh, hay là người Thiên Âm Thần Tông, đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Tới cùng là vật gì, khiến Nam Cung tông chủ thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Nam Cung Thiên Âm thân là tông chủ Thiên Âm Thần Tông, lại là cao thủ võ tông cảnh, thân phận địa vị siêu nhiên, lại đối với Nhiếp Ly khách khí như vậy, trong này tới cùng có chút gì mờ ám, thật đáng giá suy nghĩ. Tù Minh ánh mắt thâm thúy hạ xuống rơi vào trên người Nhiếp Ly, lại đem Nhiếp Ly quan sát một phen, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành tông chủ Vũ Thần Tông, người thiếu niên trước mắt này không đơn giản. Cách chương.